Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2006, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì vào bài mới thì chúng ta học qua cái phần thọ thực, tức là thọ chay. Quý thầy thấy rằng á, ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, là trước khi mà thọ chay á, là Đức Phật và các hàng đại đệ tử là không phải thọ chay như mình, đúng không? Mà phải làm cái gì? Đó. Tức là sáng ngồi thiền xong, sau khi ngồi thiền xong xả thiền, rồi chuẩn bị đi vào làng khất thực theo thứ lớp. Cho nên cái từ mà khất thực á, cũng gọi là gì? Khất sĩ, khất là gì? À, khất là sinh, sĩ, sĩ là đạo. Mà quý thầy thấy rằng trước khi mà Đức Phật ra đời, bên xứ Ấn Độ có khất thực chưa? Có những cái hàng khất sĩ chưa? Hả? Những du sĩ Bà La Môn đó. Nhưng mà quý thầy thấy rằng giữa hàng Bà La Môn, hàng du sĩ khất thực, hay nói khác hơn, đi khất thực từ làng này đến làng kia, từ thôn xóm này đến thôn xóm kia, là giữa Bà La Môn lại Đức Phật khác nhau rất là xa. Quý thầy biết thấy khác nhau cái chỗ nào không? Hả? Ai biết? Có nghĩa là Phật lại Bà La Môn, hai bên cũng đồng khất thực, nhưng mà giữa Phật với hàng Bà La Môn khác rất là xa, giống như trăng và sao. Quý thầy biết không? Biết tại sao không? Ở đây mình học, bữa nay học kỹ nha. Có nghĩa là Đức Phật, mục đích chúng ta đi vào thì nguyện, đi vào tu nguyện chúng ta học á, không phải mình dùng sáng hai chén cơm rồi trưa ba chén cơm là gì, là cho là đủ hả? Có nghĩa là mình thấy có những người ở ngoài đời họ cũng rất giàu có, phải không? Họ dám từ bỏ hết tất cả vào đây để làm gì? Mình phải nhắm cái mục đích của mình nha. Mà quý thầy thấy nè, mình nhắm đúng mục đích mình đi rồi á, thì sáng nay lên mà ông thầy chỉ khốn cho ăn gì mình cũng vui vẻ, chứ mình không có cằn nhằn gì hết á. Bởi vì mục đích của mình á, vào đây khất thực là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Có nghĩa là trên á, thì mình xin cầu giáo pháp của mười phương chư Phật, dưới là để làm cái gì, để nuôi gì, để nuôi cái pháp thân gọi mạng của mình mà dìu dắt tất cả chúng sanh. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Cho nên trong kinh Di Ba Cọt diễn tả lại á, sắp đến giờ thọ chay rồi mà ngài Di Ma Cật á, nhìn qua nhìn lại không thấy đồ ăn hết. Cho nên tôn giả mới khởi niệm như thế này: sau giờ này sắp đến giờ ngọ chay rồi mà ông Di Ma Cật không đãi tăng chúng. Quý thầy đồng ý điểm đó. Nhưng mà vừa giấy niệm lên là ngài Di Ma Cật biết được liền, nói như thế này: ông quỳ pháp đến đây hay là quỳ ăn uống mà đến đây? Thấy không? Quý thầy thấy tôn giả Xá Lợi Phất là đại diện cho ai? Đó. Có nghĩa là đại diện cho mình nè. Bữa nào mà quý thầy mà vừa lên đây mình giấy niệm lên ăn uống ngon dở thì mình nói như thế này: ông quỳ pháp đến đây tu học hay là quỳ ăn uống? Tự nói là chính mình vậy. Thì tự nhiên cái giọng niệm nó lặng à. Cho nên mình học Phật Pháp nó có quan trọng những cái điều đó. Biết được, học Pháp được là để điều phục cái tâm của mình. Vừa khởi niệm lên tự nhiên mình nói nè: ông quỳ pháp đến đây hay là quỳ ăn uống? Tự nhiên sao cái giọng niệm mà nó lặng à. Cho nên quý thầy thấy á, vào cái thời Đức Phật á, thì một hôm tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực về, sau khi ngồi dưới gốc cây thọ thực á, thì có một vị Bà La Môn đến hỏi ngài Xá Lợi Phất á, là ăn uống như thế nào. Thì ngài nói á, là trong hàng Sa Môn Phật cấm bốn loại thức ăn. Thứ nhất là hạ khẩu thực. Hạ khẩu thực có nghĩa là mình bóc thuốc và hiệp thuốc thang cho tất cả mọi người, rồi mình lấy cái tiền đó mình sắm đồ ăn uống. Cho nên Phật cấm không có dùng cái phương pháp đó. Thứ hai là ngưỡng khẩu thực, có nghĩa là mình coi tinh tú gió mưa sấm chớp. Chẳng hạn như ai đến nhờ mình coi hôm nay có mưa không, cái mình coi đúng, cái người ta cúng dường tiền cho mình, cúng dường cơm gạo cho mình thì Phật cũng cấm. Thứ ba là phương khẩu thực, có nghĩa là mình vô nịnh người hào thế, có nghĩa là mình gặp người nào mà giàu có thì mình săn đón, còn người nào mà nghèo khổ thì mình không có tiếp họ, thì cái đó là Phật cũng cấm. Thứ tư là di khẩu thực, có nghĩa là chú thực bói toán coi chuyện lành dữ, chẳng hạn như coi ngày hôm nay tốt hay là xấu, ngày hôm nay ra đường bị gặp nạn hay không, rồi coi cửa xây hướng nào đó, quý thầy thấy không, có nghĩa là Phật cấm bốn loại thức ăn đó. Cho nên theo cái tinh thần của Phật á, là trong lúc mà đi khất thực á, là mỗi hành giả tự thân luôn luôn thắp sáng chánh niệm. Thì trong chỉ nghiệp lục cái ghi lại á, là một hôm Thế Tôn bảo A Nan như thế này: sắp tới giờ ăn, ngươi phải cầm bình bát vào thành khất thực. Thì Tôn giả A Nan mới dạ. Thế Tôn nói: ngươi đi bình bát phải y theo nghi thức quá khứ của bảy đức Phật. Có nghĩa là ông muốn vào thành lớn khất thực á, là ông phải y theo nghi thức quá khứ của bảy đức Phật trước ấy, ông đi. Thì lúc này Tôn giả A Nan hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là nghi thức của bảy đức Phật thời quá khứ? Thì lúc này Thế Tôn gọi như thế này: A Nan. Thì A Nan kêu dạ. Thế Tôn nói: cầm bình bát đi đi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái gì? Thấu thoát cái gì? Có nghĩa là trong lúc đi khất thực là luôn luôn thắp sáng chánh niệm thấu thoát từ cái cửa, từ cái cửa lỗ tai mà để thể nhập cái pháp thân. Cho nên mình thấy giữa khất thực của Đức Phật và các hàng ngoại đạo du sĩ bên xứ Ấn Độ khác nhau rất là xa. Một bên là luôn luôn thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, và một bên thì nuôi gì? Nuôi cái sanh thân. Một bên thì ăn uống để nuôi cái pháp thân huệ mạng, nhờ Phật tử cúng dường cho mình ăn uống để làm cái gì? Tức là để nuôi cái pháp thân huệ mạng, duy trì cái sắc thân này là để gì? Để học pháp, tu pháp và có một cái bi nguyện lớn vào cuộc đời này hạ hóa chúng sanh. Cho nên quý thầy vào đây mình ăn uống á, mình đừng có nghĩ rằng mình ăn uống để nuôi cái sắc thân này, mà mục đích ăn uống là để tu đạo, nuôi trưởng dưỡng cái pháp thân. Thì tự nhiên mình thấy cái người tu rất là cao thượng, cái người tu không phải là tầm thường nha. Ngày xưa chúng tôi ở dưới Thường Chiếu á, thầy chúng tôi dạy rất là rõ. Một hôm thầy ông kêu lên nói như thế này: mấy chú không biết chứ mình tưởng rằng cái người tu của mình là khất sĩ, có nghĩa là ăn xin, nhưng mà cái ăn xin này khác rất là xa. Cái ăn xin này là cái ăn xin cao thượng, trí cầu Phật đạo để hạ hóa chúng sanh, nhưng mà tùy theo tâm niệm của đại chúng. Chúng ta vào đây chỉ suốt ngày lo ăn lo uống không là tâm niệm mình thấp kém, mà tâm niệm thấp kém đó là Phật nói là một con người thấp hèn nhất trong tất cả loài người đó. Tùy theo cấp độ mình suy nghĩ mà vào đây mục đích mình ăn uống để nuôi cái sắc thân này và trưởng dưỡng pháp thân tu hành để cho đến ngày giác ngộ diệu giác chúng sanh, đó là một con người tối thượng giữa loài người. Cho nên có những người họ không biết, họ coi những vị thầy, họ thấy là những người này là chắc vào tu để ăn uống để có được tiền bạc gì đó, tự nhiên họ khởi cái tâm khinh mạng. Nhưng mà mục đích của mình tu là không phải như thế. Nếu mà ăn uống tiền tài thì ở dưới này tôi thấy nè, quý thầy thiếu gì người giàu có, phải không? Rất nhiều người giàu có mà họ sẵn sàng bỏ hết tất cả để đi vào cái thiền viện, tu viện, chùa chiền để họ khám phá cái gì nó cao thượng, dịch cũ, tự do, an ổn hơn. Quý thầy đồng ý không? Có những người dưới này rất là giàu, phải không? Nhưng mà họ tìm một cái gì đó nó bất tử hơn, vĩnh cửu, chân hạnh phúc hơn. Cái đó là mục đích của người xuất gia. Mà sau khi khám phá được như thế rồi, chúng ta không phải là ngã mạn với tất cả mọi người. Mình khám phá như thế rồi để mình bước đi ung dung tự tại trong cuộc đời này. Mình là bậc tối thượng giữa loài người. Tối thượng giữa loài người là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên trong Cao Tăng Dị Chuyện có kể lại Pháp Sư Khi Cơ rất là giỏi, thường thường gọi là Pháp Sư Ba Xe đó. Thứ nhất là gì? Sau khi Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ về rồi thì thấy Ngài Khi Cơ rất là giỏi, cho nên mới xin tướng quân Kim Ngô Huệ Kính Tông đó là xin cho Ngài Khi Cơ xuất gia. Thì Ngài Khi Cơ xuất gia nói như thế này: nếu mà cho con theo Pháp Sư Huyền Trang xuất gia thì cho con ba xe. Thứ nhất là xe vàng rồng, Thứ hai là xe sách vở. Thứ ba là xe mỹ nữ, tức là đi đâu ngài đi trước thì luôn luôn có ba xe đi sau lưng. Quý thầy thấy không? Một người tu hành mà luôn luôn có ba xe đi sau lưng thì tất cả những quý thầy trong một cái thời đó rất là coi thường ngài. Nhưng mà đặc điểm là trong cái thời của ngài có một vị đạo sư, tức là một vị luật sư đạo tiên ở núi Trung Nam rất là nổi tiếng. Ngài giữ luật rất là nghiêm mật, đến mức độ mà đúng giờ ngọ ngài không đi khất thực mà cũng không cần ai cúng dường hết á, mà được chư thiên là lục tiên hiền sướng từ cung trời Đao Lợi xuống để mà sớt bát cúng dường. Quý thầy thấy huynh hạnh không? Cho nên một hôm ngài khi cơ đến núi Trung Nam để mà nghe ngóng tình hình, phải là có như thế hay không hay là người ta đồn đãi, phải không? Đến thử làm sao thì đến giờ ngọ rồi mà ngài không thấy chư thiên nào xuống hết. Mà lúc này ngài luật sư đạo tiên ở núi Trung Nam muốn cảnh báo cho ngài khi cơ thấy rằng nếu mà ông tu không có đàng hoàng thì không ai đến cúng dường ông, chỉ có ta nè giữ giới miên mật mới có người cúng dường. Thì quả tình trưa hôm nay là luật sư đạo tiên muốn cảnh báo pháp sư khi cơ, nhưng mà qua quá giờ ngọ luôn mà không thấy chư thiên hết. Thì cuối cùng ngài khi cơ ngài nói chắc cái chuyện là đồn đãi chứ cũng không có thật, phải không? Thì sáng mai đúng giờ ngọ thì quả tình chư thiên xuống, lúc này không có pháp sư khi cơ. Như vậy chúng ta thấy rằng pháp sư khi cơ là không có phước, hay là luật sư đạo tiên ở núi Trung Nam có phước? Có nghĩa là người có phước chư thiên mới cúng, mà còn hôm qua có mặt của ngài pháp sư khi cơ thì chư thiên lẫn mất không cúng dường. Có nghĩa là ngài là thấp, tức là cái phước thấp hơn là của ngài luật sư, phải không? Mình theo cặp mắt thường tình của mình vậy. Thì lúc này luật sư đạo tiên nói như thế này: hồi hôm qua ta muốn cảnh báo pháp sư khi cơ là cái năng lực của người trì giới, mà tại sao ông hôm qua không đến, ông giờ này mới đến? Thì cái quỷ này mới quỳ xuống nói như thế này: bạch hòa thượng, bởi vì pháp sư khi cơ không phải là người thường, mà đó là Bồ Tát Đại Thừa. Hồi hôm qua ngài đến đây là xung quanh ngài là thiên long bát bộ quay kín hết, không cho con vào, nên con dám đến. Nếu mà con đến thì thiên long bát bộ dùng cái chày đánh con nát như cho bụi, dân con dám đến. Quý thầy không? Thì sau khi nghe mà luật tiên hiền sướng nói như thế rồi thì lúc này luật sư đạo tiên ở núi Trung Nam làm gì? Quý thầy thấy không? Sợ không? Thì bày hương án hướng về ngài pháp sư khi cơ để mà đảnh lễ sám hối rất là thành kính. Thì nghe qua câu chuyện như thế, quý thầy thấy sao? Một người giữ giới luật rất là thành kính, chuyên tinh, được chư thiên cúng dường, mà một người thì gì? Xiển dương chánh pháp đại thừa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là một người mà xiển dương chánh pháp đại thừa là một bậc căn cơ đại dụng rất là lớn, mà các ngài luôn luôn thị hiện vào cuộc đời này để dìu dắt chúng sanh. Cho nên mình thấy những mà cái quyển kinh từ điển mà ngày xưa ít người biết lắm. Ngày xưa chẳng hạn như kinh Pháp Hoa để mình đọc mình tụng cho vui thôi, kinh Kim Cang cũng vậy, phải không? Nhưng mà được hòa thượng chỉ bày rõ ràng từng nét từng chữ, bây giờ chúng ta mới hiểu đó là gì. Đó là một bậc Bồ Tát Đại Thừa vào cuộc đời này để mà dìu dắt chúng ta biết được đường đi nước bước đứng đến con đường Phật Đạo. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên cái tinh thần mà khất thực mình ăn, chẳng hạn như ở đây quý thầy thấy mình ăn ngày mấy bữa đó. Chúng mình ăn ngày mấy bữa? Ăn một ngày hai bữa, phải không? Sáng rồi trưa, thường thường sáng là ít khi quý thầy ăn lắm. Tôi thấy để ý mình ăn bữa trưa là chính, là chẳng hạn như ăn hai chén. Còn bữa sáng quý thầy ăn rất là ít, tự mình quét sân về mệt hay nó khác hơn canh sáng ăn rất là ít. Nhưng mà mình nhìn lại khuôn mặt của từng người mình thấy luôn luôn cái sắc mặt đều quan hỷ. Nếu chúng ta có chịu khó tu, sắc mặt luôn luôn quan hỷ, có một cái gì nó tốt ra, không có bị gì gò ép, không có bị nội kết về vấn đề của thế thường. Cho nên trong kinh A Hàm một hôm vua Ba Tư Nặc ông hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, vì sao những bậc có trí sống phạm hạnh nơi rừng sâu ăn ngày một bữa lại có dung sắc thù diệu, còn kẻ ngu lại héo mòn như lau xanh rời cành? Có nghĩa là ông vua Ba Tư Nặc ông nói là các hàng đệ tử của Đức Phật ăn chỉ ngày một bữa nhưng mà sao dung sắc rất là thù diệu. Quý thầy thấy đồng ý không? Thì lúc này Phật nói một bài kệ như thế này: thường sống trong rừng sâu, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một bữa, sao sắc chúng thù diệu. Không than việc đã qua, không mong việc sắp đến, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Có nghĩa là quý thầy để ý á, bữa nào mà mình ăn ngon cách mấy, mà mình hay tin ở nhà mình cha mình bệnh, mẹ mình mất, hay cái chuyện gì á nó đến với mình á, thì tự nhiên cái sắc mặt quý thầy sao? Dầu cho bữa nay mình ăn ngon, bữa nay mình nhìn lên bàn ăn là đầy đủ sơn hào hải vị, tất cả món ngon hoặc lạ đến với mình, nhưng mà mình lo cái chuyện gì? Lo cái chuyện quá khứ, tưởng đến cái tương lai thì không an trú trong giây phút thực tại, thì sắc mặt mình nhìn vô tự người ta nói là mình có chuyện gì liền, phải không? Còn đây chúng ta mình thấy là mình ăn rất là ít, nhưng mà luôn luôn lấy cái gì để mà duy trì mạng mạch? Chúng ta ăn rất là ít, nhưng mà quý thầy để ý nha, lấy cái gì hơi thở làm duy trì mạng mạch? Đây tôi nói thêm một chút xíu cho quý thầy nè, tại sao mà tôi dám khẳng định rằng chúng ta phải lấy hơi thở làm duy trì mạng mạch để mà trưởng dưỡng pháp thân? Cho nên quý thầy thấy mình ngồi thiền rất là quan trọng nha. Chẳng hạn như bữa nào mà mình mà buồn ngủ quá, mình ráng cố gắng làm sao mà trấn tĩnh để mà theo dõi hít thở thật sâu, thở ra thật nhẹ, mà chính cái đó là nó trưởng dưỡng sắc thân của mình, và đi đến con đường Phật đạo là cũng nhờ duy trì hơi thở. Nó chưa phải là cứu cánh rốt ráo, mà nó trợ duyên rất là đắc lực. Quý thầy nghe trong mà tứ thập nhị chương á, Phật hỏi các thầy tỳ kheo á, thường thường mình giải á, mình giải cũng đúng chứ không phải sai. Chẳng hạn như Phật nói á, là ngày này các thầy tỳ kheo, mạng người sống trong bao lâu? Thì các thầy tỳ kheo nói là chẳng hạn như là 10 năm, 20 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Rồi á, Phật mới hỏi tiếp là mạng người sống trong bao lâu? Người kia nói là gì? Trong một bữa ăn. Ông chưa thấy đạo. Rồi hỏi mạng người sống trong bao lâu, thì một thầy tỳ kheo đứng lên nói là bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói ông thấy đạo. Thường thường mình giải thích đó là cái vị tỳ kheo này, Phật nói thấy đạo có nghĩa là thấy mạng mình vô thường mỏng manh, cái đó là đúng chứ không phải sai, nhưng mà chỉ nằm trên mặt nổi thôi. Tại sao Phật khẳng định rằng ông thấy được từng niệm hơi thở là ông thấy đạo, thấy tột được cái chỗ đó tức là thấy đạo? Có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn duy trì hơi thở là để trưởng dưỡng các pháp thân. Quý thầy thấy điểm đó. Cho nên á, tại sao mà ngày xưa Đức Phật bắt các thầy Sa Môn đi vào làng khất thực là luôn luôn theo dõi từng hơi thở? Có lý do hết. Cho nên một hôm á, ngài La Hầu La và Đức Phật trên đường đi khất thực, thì lúc này á, La Hầu La khởi một cái ý niệm như thế này: nếu Phật mà không đi xuất gia thì Thế Tôn là bậc Chuyển Luân Thánh Vương, thì ta mai sau cũng là bậc Chuyển Luân Thánh Vương. Đức Thế Tôn rất là tôn dung, rất là đẹp, thì ta đây tôn dung cũng rất là đẹp. Đức Thế Tôn giống như ngẫm chúa, còn ta giống như ngẫm con. Thì sau khi vừa khởi niệm như thế rồi, thì Phật biết được từng tâm niệm của ngài La Hầu La đi khất thực mà không chịu chánh niệm quán về những duy trì hơi thở, cho nên Phật mới kêu lại. Và lúc này Phật mới chỉ cho ngài La Hầu La là trên đường đi là ông phải luôn luôn duy trì chánh niệm và theo dõi từng hơi thở, từng bước đi của ông. Thì lúc này Đức Phật mới nói một bài kệ như thế này: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Có nghĩa là thường tưởng niệm sắc thân là thấy sắc thân là vô thường, nó ảo, nhưng mà trong sắc thân nó còn cái gì nó duy trì đạt đến cái vĩnh cửu hạnh phúc an lạc hơn, là luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Như vậy quý thầy thấy rằng một khi chúng ta mà đi lên quả đường ăn cơm á, có nhiều người tôi thấy nè, chẳng hạn như quý thầy á, duy trì cái phương pháp này rất là hay. Mình không được như Đức Phật ngày xưa là mình mang bình bát đi ra đường khất thực. Mà ngày hôm nay mình có khất thực không? Chuẩn bị giờ ăn nè. Tôi thấy quý thầy mà sắp hàng một, mình bưng cái bát, mình duy trì chánh niệm đi từng bước, theo dõi từng hơi thở của mình, và mình đặt cái bát xuống mình ăn cơm, tỉnh giác chánh niệm trong giờ phút hiện tại đó, thì tự nhiên bữa ăn nó rất có giá trị. Mà chính cái bữa ăn đó nó công phu đắc lực hơn quý thầy lên ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Nói thẳng luôn. Có nghĩa là một bữa ăn
mà chúng ta tu học cho đúng mức á, là nó thù diệu thù thắng mà tăng trưởng công đức hơn. Quý thầy lên ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ trên thiền đường đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là bữa nay mà dọn lên cái món mình ưa mà lúc này quý thầy duy trì chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mình tu chưa, tu rất là đắc lực đó. Rồi do mong việc sắp tới, do than việc đã va, nên kẻ ngu héo mòn như lao sanh rời cành. Có nghĩa là chúng sanh á, thì luôn luôn mong cái việc sắp đến. Cái việc sắp đến mình làm cái gì, mai kia mình làm cái gì, thì việc gì nữa. Do than việc đã qua, cái việc đã qua rồi mình luôn than quản, thì kẻ ngu héo mòn như lao sanh rời cành. Nhưng mà tôi hỏi thiệt quý thầy nha, chẳng hạn như do mong việc sắp tới, quý thầy chắc chắn dừng được cái niệm đó không? Dừng không? Cái việc chẳng hạn như mình sắp tới mình làm cái này, làm cái kia, làm cái gì á, mình dừng được không? Được không? Quý thầy dừng được không? Hả? Dừng được không? Không phải không? Đúng, không được. Không được là tại sao? Chừng nào mà khi nào mà quý thầy, đây bản thân tôi kinh nghiệm nè, chừng nào mà quý thầy ra làm Phật sự mà bị thất bại, hay nói khác hơn, mình thấy rằng cái năng lực của mình, cái phước lực của mình làm Phật sự không có đủ, thì tức khác tự nhiên cái việc này quý thầy tự nhiên cái niệm quý thầy không muốn khởi mà nó khởi cũng nổi nữa. Lúc này tự nhiên mình an phận cho bản thân mình nè. À, có những người mà họ ra làm việc họ thấy được như thế rồi thì tự nhiên họ tu rất là tiến, hơn là trong lúc mình đang còn ở chúng. Quý thầy mà đang còn ở chúng là nó hay khởi niệm nè, à, mai kiên biết mình lãnh được chúng ở đâu nữa, nhận bao nhiêu đệ tử nữa, mà cái niệm nó hay khởi là mình học hành là mai kia mình giáo hóa đâu biết nữa. Mà chúng ta không bao giờ an trú trong giờ phút hiện tại đó. Đó, bởi vì cái niệm này nó luôn luôn lan man. Mà chính trong cái lúc lan man đó thì tự nhiên mình lên ngồi thiền thì sao, nó không có được đắc lực như hàng ngày chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Đó.